thì nó có bản đồ chỗ để cho mình đi dọn đến. Nếu mình là con người mình chết, mình có thể trở lại kiếp sống con người và mình cũng có thể đi về các cõi kia. Bây giờ bất cứ một người nào trong loài người mình ấy, mà khi chết đi ấy, thì cũng đều vậy hết. Đó là nó là cái mà Đức Phật nhìn thấy một cái nguyên tắc đương nhiên. Mình bảo là Đạo Phật muốn con người ta cái gì? Thì giờ trước hết cái câu trả lời là Đức Phật nói là muốn sao người ta đừng bị như vậy. Cái đó kêu là luân hồi. Bởi vì mỗi lần mà mình phải sinh ra thì mình phải mang một cái thân, mình phải có một cái cảnh giới, và trong đó mình phải chịu tất cả những cái áp bức của cái thân xác đó, cái cảnh giới xung quanh. Ví dụ mình mang cái thân thì chịu cái bệnh nơi thân, mình ở trong cảnh giới phải chịu cái thời tiết mưa nắng gió này nọ đủ thứ vậy đó. Tất cả chúng ta phải chịu như vậy. Thì nếu mà còn sinh là còn khổ. Mỗi một lần mà chấm dứt cái sinh nó gọi là tử đó, là một cái phen đó, theo một ý nghĩa là nó thoát được cái khổ đó. Nhưng mà thoát theo cái lối mà thoát rồi lại bị khổ lại thì như vậy nó không có nghĩa gì là thoát hết. Cho nên cái mà thoát mà bị khổ lại, cái đó kêu là tái sinh. Tái sinh là chịu tiếp tục lại cái sự khổ đó. Mình cũng như là, thí dụ mình nói tử thần hay mình nói cái thần khổ đi, anh thần khổ, anh hành hạ mình khổ suốt bao nhiêu năm trời, đến khi mà mình hết sức để khổ nó thì anh bảo chứ thôi cho cái thần khác để hành tiếp. Thì như vậy thì mình nghĩ là cái lấy lại cái thân khác đó nó có sướng gì để nó chịu khổ tiếp, nó lại chịu khổ lại từ đầu. Thành ra Đức Phật đó, thấy phải thấy rõ được cuộc sống nó có nghĩa là thế nào thì mới có thể đưa ra được cái vấn đề là sống để làm gì. Trước tiên mình phải thấy là nếu cuộc sống này ấy, mà nó là một cái cứu cánh, nó có lối thoát, nó là một cái an lạc vĩnh viễn, nó là một cái mà không bao giờ người ta cảm nhận ra được cái khổ đau gì hết, kể từ trong tâm ra đến bên ngoài, trong cái suy tư của con người hết đó, thì nó là cứu cánh rồi, không có cần đặt vấn đề là gì nữa hết. Nhưng mà khi mà cái cuộc sống thì nó không phải như vậy, mà đâu không có vấn đề nữa. Có người ta luôn luôn khao khát, luôn luôn mong ước, nhưng mà cứ làm được, đạt được cái mình mong ước là lại bắt đầu có vấn đề. Lại rồi để làm gì đây? Mong có một cái nhà, có được cái nhà rồi để làm gì đây? Giữ nhà. Giữ nhà, lại phải làm việc để giữ nhà. Mong muốn làm việc thì mong có cái xe thì đi để làm việc. Làm việc lại giữ nhà, giữ xe, thêm cái xe để giữ nữa. Mong như vậy có đứa con thì có thêm đứa con, thêm có cái để giữ nữa. Thế là mình thấy như là nó không có cùng tận, không có cách giải quyết. Và rồi ra thì nó làm gì thì nó chỉ đi cái chỗ là nó mất hết rồi. Nó tan rã, nó mất hết. Mình là gì? Thân này nó cũng rã đi, tâm nó cũng mất đi, con cái gì nó cũng vậy hết. Sinh ra nuôi nó thành công bác sĩ gì mình mà có phép tiên mình bay cõi trời ở thời gian trở xuống thấy con mình nằm trong nhà xác hết trơn mà mình mà ngồi nó nuôi nó chi thì biết. Nếu mà nó cứ như vậy mãi thì chắc chắn đã là một người một có tâm thức ấy, thì mình không bao giờ an được. Và nếu mà cho mình được đầy đủ ấy, thì đúng vậy, thì lúc đó mình sẽ bảo biết sống để làm gì. Những cái đầy đủ đó mình sẽ ớn, mình sẽ ngán, mình sẽ thấy thực sự là nó giải quyết vấn đề. Và lúc đó cái ớn của mình, cái ngán của mình nó mà hiện lên là hết thuốc chữa. Lúc đó lại đi tự tử thì lại sống lại nữa, lại tái sinh để mà sống rồi chán lại tự tử nữa, cũng giải quyết được vấn đề. Thế cho nên muốn giải quyết vấn đề đó thì phải thấy rõ cuộc sống. và phải thấy rõ cho đến tận cùng và nó có lối thoát hay không, thì Đức Phật là cái người đi tìm cái đó thôi. Còn mọi người chúng ta là những người mà gọi là tạm tạm được rồi, nhưng mà cái khổ nó vẫn luôn luôn rình rập và nó đeo đuổi mình khi mà mình chưa giải quyết được vấn đề viên mãn. Thì giờ Đức Phật giải quyết như thế nào? Đức Phật nhìn thấy rõ là cái tạm tạm đó nó không có giải quyết được, mà bây giờ cái mình cần giải quyết là cái sinh tử. Tại vì mình sẽ chết thì mình bảo bây giờ, mình bảo thôi bây giờ mình sống 60 năm trời thì trong đó nó có 20% buồn, 80% khổ. Bây giờ thì mình mà cũng được 20%, nó không có khổ, nó chỉ có buồn thôi, thì cũng được thôi. Rồi sau đó mình giải thoát, chết là giải thoát. Tại vì cũng có những ngoại đạo một chủ trương nó sống và chết là giải thoát, hoặc là sống đến bao nhiêu kiếp ấy, thì tự động giải thoát. Thành ra cứ như vậy sống đi, đừng lo nghĩ gì hết. Thành ra mình nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật thấy rõ nó không phải như thế, cho nên mình phải hiểu cái lý ở trong đạo Phật, mình từ từ hiểu cái ý nghĩa sự chết và niết bàn của đạo Phật. Thành ra đâu Đức Phật thấy như vậy thì Đức Phật nói mới thấy là phải giải quyết vấn đề sinh tử. Làm sao mà mình đừng có bị cái khổ nữa. Mình có thể đặt câu hỏi chỗ sướng ở đâu, không khổ nữa, cái gì là sướng? Thì Đức Phật chỉ nói mình cách là không khổ nữa, không còn cái khổ nào nữa hết đó. Thì đó không phải là sướng là gì nữa. Và Đức Phật gọi cái đó là niết bàn. Mình nói theo nghĩa thường là giải thoát, nhưng mà nó lại liên hệ với vấn đề sinh tử. Thành ra Đức Phật ra đời bởi vì Đức Phật thấy nhân sinh, cuộc sống của mình là một cuộc sống luân hồi, không phải chỉ là một sống bây giờ, một đời này thôi. Thế cho nên giải quyết vấn đề của mình là giải quyết cái vấn đề luân hồi, nhiều đời sống. Cho nên mình sẽ không thấy Đức Phật giải quyết cách tàn tàn là giải quyết gia đình, giải quyết kinh tế, xã hội, mà Đức Phật giải quyết vấn đề sinh tử. Mà khi giải quyết vấn đề sinh tử như vậy thì phải làm sao mà nó thoát hết cả những sinh tử. Muốn như vậy thì trước tiên người ta phải thấy cái cuộc sống này không có lối thoát, bế tắc, khổ đau. Cái điều thứ hai người ta phải biết rằng là nó có bao nhiêu cái chỗ để người ta phải sống nữa. Đó là các cõi luân hồi, lục đạo luân hồi. Những cái chỗ đó nó còn khổ đau như thế nào và nó có những cái chỗ sướng như thế nào, nhưng nó cũng giải quyết được vấn đề. Muốn người ta phải thấy như vậy thì từ từ người ta mới hiểu thoát khỏi những cái đó gọi là niết bàn nghĩa là gì. Thì bây giờ mình thấy là cho nên Đức Phật nói luân hồi đau khổ, rồi nó do cái chỗ vô minh, rồi nó tiếp tục tàn tác, nó đi tái sinh, và cứ như vậy nó luân chuyển. Bây giờ giải quyết cái vấn đề vô minh đi thì chấm dứt được luân hồi, tức là mình đắc được niết bàn. Đó là nguyên lý giải thoát của Đức Phật, đó là cái con đường Đức Phật đề ra cho mọi người. Và bởi vì cái đời sống của tất cả chúng ta đều giống như đời sống của Phật khi Ngài chưa giác ngộ, khi còn trong những đời trước, đều phải chịu sống một cuộc sống như vậy, rồi còn sống tiếp nữa. Cho nên bây giờ nữa, cái giải quyết của Đức Phật là giải quyết chung cho tất cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có một cái nhìn thấy rõ về luân hồi sinh tử của Đức Phật, cho nên lắm lúc mình lâm mình cũng không tin lắm, hoặc có tin mà không có chú tâm đến Phật pháp, chú tâm đến cái con đường Đức Phật chỉ cho mình, hoặc là mình mải mê bị trói buộc vào trong cái cuộc sống này quá nhiều, lo toan quá nhiều, không có còn thời giờ đâu để tâm đến cái con đường phát triển đó. Chính tất cả những lý do đó mà làm cho Phật pháp đó, vì muốn nhắc nhở cứu độ mọi người mà nó phải trình bày thuyết giảng ra đâm nó phức tạp nhiều thêm nữa. Thực ra nếu mà chúng ta mà thấy được cái luân hồi sinh tử một cái thì bảo đảm vì đây là phải đi xuất gia liền lập tức, bất cứ ai cũng vậy. Thế giờ có ai cho mình nhìn thấy bao nhiêu cái đời trước của mình nhìn thấy rồi những đời sau của mình nó lại tiếp tục như vậy thì mình mà cho xuất gia ngay, mà khi bảo xuất gia thì mình bảo phải cho tu học ngay, cho tu ngay lập tức, không có chần chờ, không có gì nữa hết á.